SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Các nhà cung cấp dịch vụ xã hội cho biết bản ngân sách có vấn đề. Họ hoan nghênh một số biện pháp nhưng nói rằng việc phân bổ kinh phí cuối cùng là một cơ hội bị bỏ lỡ. Giám đốc điều hành Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc, bà Cassandra Goldie cho biết ngân sách đã không cung cấp được các giải pháp cần thiết. Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc, ACOS cho biết mức tăng hỗ trợ tiền thuê nhà khiêm tốn của liên bang vẫn sẽ khiến những người thuê nhà tư nhân theo chương trình JobSeeker hoặc Youth Allowance phải trả hơn một nửa thu nhập của họ cho tiền thuê nhà. Bà Jennifer Kirkandy từ Salvation Army Australia cho biết khi mọi việc trở nên tồi tệ như thế này, tổ chức từ thiện luôn hoan nghênh mọi sự trợ giúp. Bà cũng nói rằng vẫn chưa đủ để hỗ trợ những người cần giúp đỡ.
Every day, the Salvation Army works with people on job seeker and youth allowance.
Hàng ngày, Salvation Army làm việc với những người đang tìm việc làm và trợ cấp thanh niên, những người không đủ khả năng mua những thứ cần thiết, họ không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà và các tiện ích, cũng như chắc chắn là không đủ khả năng chi trả những gì cần thiết để tìm việc làm hoặc là học tập. Trợ cấp cho người tìm việc hiện nay chưa đến $55 mỗi ngày, còn Youth Allowance thì thậm chí còn thấp hơn. Và khi bạn có ít hơn $55 một ngày, thì việc bạn cẩn thận hay là tiết kiệm cho đến mức nào thì cũng không thành vấn đề. Một cá nhân không thể nào thoát khỏi nghèo đói, nhưng chính phủ thì có thể giúp đỡ cho họ.
Giám đốc điều hành của tổ chức Gia đình các bà mẹ đơn thân Úc Châu hay Single Mothers Families Australia là bà Therese Edwards cho biết cần hỗ trợ thu nhập tốt hơn để bảo vệ phụ nữ bị bạo lực tại nhà.
So what we have now is women who delay leaving because it's too unsafe.
Vì vậy, những gì chúng ta có bây giờ là những phụ nữ trì hoãn việc rời đi vì không an toàn, hoặc là họ không có đủ khả năng chi trả. Họ biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta có đến 1/5 phụ nữ quay trở lại nơi họ bị lạm dụng, lại rơi vào tay kẻ bạo hành vì không được hỗ trợ thu nhập đầy đủ. Chúng tôi biết rằng an ninh tài chính tương đương với sự an toàn và nó dành cho mẹ và con.
Còn nhân viên chăm sóc người cao tuổi cũng cảm thấy căng thẳng về áp lực chi phí sinh hoạt, cho rằng quyết định ngân sách trì hoãn tăng lương cho lĩnh vực này đồng nghĩa với việc nhiều nhân viên sẽ buộc phải rời đi. Phụ tá Tổng thư ký Liên minh Dịch vụ Y tế bà Lauren Hutchin cho biết những người chăm sóc người già đang thất vọng và mệt mỏi.
We have workers who...
Chúng tôi có những người lao động đã kỳ vọng một cách hợp lý rằng họ sẽ được tăng lương kể từ ngày đầu tiên của tháng 7 năm nay, nhưng không có khoản tiền nào được dành riêng cho họ. Vào tháng 3 năm nay, Ủy ban Công bằng Lao động đã xác định rằng những người chăm sóc người già đã bị đánh giá thấp trong lịch sử, trong công việc mà họ đang làm. Việc tăng lương được Ủy ban Công bằng Lao động đưa ra để đánh giá đúng đắn công việc của họ. Thật không may, chính phủ đã quyết định thật sự từ bỏ cam kết đó. Điều vẫn gây áp lực lớn cho lĩnh vực này là tìm kiếm nhân công. Điều này gây áp lực lớn lên lực lượng lao động vẫn được trả lương thấp, bất chấp những đợt tăng lương này. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là chính phủ ủng hộ cam kết lựa chọn tài trợ đầy đủ và hỗ trợ những người chăm sóc người cao niên.
Nhân viên chăm sóc người cao tuổi là Karen cho biết, đó là một đêm khó khăn đối với bà và các đồng nghiệp.
It's gonna ruin us. I'm in a private...
Nó sẽ hủy hoại chúng ta. Tôi đang làm việc tại một cơ sở tư nhân và chúng tôi thực sự thấy rất khó để mà thu hút mọi người đến làm việc. Chứ chưa nói đến là việc bị từ chối và bạn sẽ không được tăng lương. Việc này đã bị trì hoãn đến năm 2026 và thật là nực cười khi mà nó làm tổn thương tất cả những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc cao niên.
Trong đó, Cơ quan Dịch vụ Người Khuyết tật Quốc gia NDS cho biết ngân sách đã khiến chính phủ bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ các dịch vụ có chất lượng và niềm tin rất cần thiết cho ngành. NDS cho biết việc thiếu các biện pháp có mục tiêu và sự chuyển đổi các ngành rất cần thiết là điều vô cùng đáng thất vọng. Giám đốc của NDS là Lori Leith nói rằng ngân sách đã thất bại trong việc cung cấp cho lĩnh vực này những gì họ mong đợi.
Chúng tôi hy vọng sẽ thấy một số hỗ trợ bổ sung cho lĩnh vực cải cách, một quỹ chuyển đổi ngành, một số biện pháp để phát triển lực lượng lao động. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy những tín hiệu rõ ràng chung quanh việc định giá các dịch vụ hiện chưa phù hợp, để chúng tôi thực sự cảm thấy rằng những điều cần thiết là hỗ trợ ngành giải quyết mức độ cải tổ mà chính phủ đang mong muốn.
Bà Lay cho biết ngành này hiện đang kêu gọi chính phủ đưa ra lộ trình cho tương lai của ngành.
Vì vậy, chúng tôi thực sự kêu gọi chính phủ xây dựng lộ trình cải cách mang lại cho các nhà cung cấp, người khuyết tật, chính phủ và các bên liên quan khác sự chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều cần để có thể lập kế hoạch cho tương lai.
Còn bà Sophie Cotsworth từ Tổ chức Phụ nữ Khuyết tật chia sẻ mối quan ngại của NDS. Mặc dù vậy, bà cũng cho biết có một số biện pháp đáng hoan nghênh trong ngân sách.
Chúng tôi được khuyến khích do cam kết của chính phủ đối với NDIS tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chúng ta. Không ai đầu tư nhiều vào tính bền vững và tương lai của NDIS nhiều hơn người khuyết tật. Chúng tôi mong muốn được cùng với cơ quan này để thiết kế những thay đổi cần thiết và bảo đảm rằng các cuộc cải cách được dẫn dắt bởi những người khuyết tật, bao gồm cả những người bị thiệt thòi nhất. Chúng tôi hoan nghênh việc đầu tư vào cải cách các dịch vụ việc làm dành cho người khuyết tật, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu cho những gì cần thiết để đáp ứng Ủy ban Hoàng gia điều tra về người khuyết tật.
Còn Tổng trưởng Tài chính Kathy Gallagher cho biết, ngân sách này tập trung vào việc đưa NDIS trở lại đúng hướng.
We want the NDIS to be successful. We want people to get the right support. We want the system to work better.
Chúng tôi muốn NDIS thành công, muốn mọi người nhận được sự hỗ trợ phù hợp, muốn hệ thống hoạt động tốt hơn cho mọi người. Nhưng nó không thể tiếp tục phát triển theo cách đang phát triển hiện nay, bởi vì nó sẽ vắt kiệt toàn bộ các nguồn lực khác, các hỗ trợ mà mọi người cuối cùng dựa vào. Ngân sách này là một ngân sách quan trọng đối với NDIS. Có rất nhiều công việc đang được thực hiện về cách thức hoạt động của chương trình và tất cả những công việc còn lại. Nhưng về căn bản, cách chúng ta quản lý lạm phát theo kế hoạch là chìa khóa để đưa NDIS đi đúng hướng.
Cũng quan ngại về tác động của ngân sách đối với nhân viên trong ngành là Liên minh Giáo dục Úc hay AEU. Họ cho rằng ngân sách này không cung cấp được cho các trường công lập. AEU cho biết, ngân sách đã không thể tăng tỷ lệ phần góp của liên bang trong tiêu chuẩn tài nguyên trường học lên 25%, bất chấp sự hỗ trợ rộng rãi từ chính quyền tiểu bang và lãnh thổ, cũng như nhân viên trong lĩnh vực này. Chủ tịch liên bang của AEU là bà Corina Haythorpe cho rằng chính phủ phải thực hiện các cam kết của mình.
Thực tế đối với các thành viên của chúng tôi là họ đang làm việc trong một hệ thống đang thiếu các nguồn lực cần thiết để dạy cho trẻ em Úc. Vì vậy, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với các thành viên của chúng tôi? Chúng ta có khối lượng công việc ngày càng tăng, thường xuyên thiếu giáo viên và có những học sinh có nhu cầu ngày càng trở nên phức tạp, những người bị chính phủ từ chối tài trợ để giải quyết những nhu cầu đó. Điều đó đang tạo ra sự thiếu hụt lực lượng lao động, tạo thêm áp lực cho các thành viên của chúng tôi và đã đến lúc vấn đề này cần phải được giải quyết.
Bà nói rằng chính phủ cần thay đổi cách suy nghĩ về chi phí giáo dục.
Thay vì giải quyết vấn đề này về mặt chi phí cho ngân sách liên bang, thì hãy nói về đầu tư. Các chính phủ luôn nói về chi phí giáo dục, nhưng chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến đầu tư kinh tế, không chỉ cho tương lai của đất nước mà còn đầu tư vào quyền của mọi trẻ em, được có một nền giáo dục chất lượng cao và đầu tư vào các thành viên, giáo viên của chúng tôi và nhân viên hỗ trợ giáo dục. Họ có quyền đảm nhận công việc tử tế mà không phải chịu khối lượng công việc ngày càng tăng và các nguồn lực mà họ cần để cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho mọi trẻ em.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.